Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2 05 Không lâu sau, ta cũng biết Hoa Nhi là ai. Hôm ấy, ta mang đồ ăn khuya đến cho Phí Thanh Hằng, vừa bước tới cửa đã nghe thấy giọng nói của Phí Huyền từ bên trong. Công tử, vụ án đã được điều tra rõ ràng, thuộc hạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình hồi kinh. Còn tiểu nha đầu này, người định xử trí thế nào? Giọng nói của Phí Thanh Hằng vang lên, bình thản. Đưa nàng ấy cùng về kinh. Phí Huyền do dự, thấp giọng nói. Nhưng khi hồi kinh, công tử sẽ thành thân với công chúa Liên Hoa. Chỉ e tiểu nha đầu này. Trong phòng bỗng nhiên yên lặng. Tả áp sát bên vách, đôi tay khẽ run, trong lòng lo lắng chờ đợi câu trả lời của y. Chưa bao giờ ta cảm thấy mình bất an đến thế. Thời gian trôi qua, tựa như rất lâu, lại tựa như chỉ một khoảnh khắc. Cuối cùng, giọng nói của y vang lên, vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Một nha hoàn quê mùa, ngu ngốc, Hoa Nhi sẽ không để tâm. Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực. Nha hoàn quê mùa, ngu ngốc. Thì ra, trong mắt y, ta chỉ là như thế. Khoảng cách giữa ta và y, tựa như đất và trời, không thể nào chạm tới. Dù ta cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thu hẹp được nửa phần. Hít một hơi thật sâu, ta ép mình nở một nụ cười bình thản, gõ cửa nhẹ nhàng. Phí công tử, đồ ăn khuya đã chuẩn bị xong, xin người dùng khi còn nóng. Nói xong, ta lặng lẽ rời đi, như thể không nghe thấy bất kỳ điều gì. Từ đó, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có lòng ta là không cách nào quay lại như trước được nữa. Ta tận tâm tận lực chăm sóc Phí Thanh Hằng, từng chút một chu đáo đến mức không thể hơn. Cho đến một ngày, Phí Huyền đến thông báo. Chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ cùng công tử hồi kinh. Ta không đáp, chỉ lặng lẽ gói ghém đồ đạc. Trước ngày khởi hành, ta khoác chiếc bọc hành lý trên lưng, lặng lẽ rời đi trong đêm tối. Mẫu thân đã chuyển về sống ở một thị trấn nhỏ, nơi có thể an ổn dưỡng bệnh. Đường vắng vẻ, bóng ngựa lặng lẽ chậm chậm đi qua màn đêm. Khi trời vừa hửng sáng, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Quay đầu nhìn lại, ta thấy Phí Thanh Hằng cưỡi ngựa đuổi đến. Sắc mặt y lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, y ghì chặt dây cương, chặn trước mặt ta. Đi theo ta về. Ta ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói điềm nhiên. Ta chỉ là một nha hoàn quê mùa, ngu ngốc, không xứng đi theo công tử về kinh. Công tử hồi kinh, chỉ cần một nô tỳ bất kỳ cũng có thể hầu hạ tốt hơn ta. Ánh mắt y khẽ sững lại, rồi trầm xuống, giọng nói mang theo chút áp lực. Đừng làm loạn nữa, tiểu nha đầu, đi theo ta. Ta không làm loạn, ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Bình thản đáp. Ta hầu hạ công tử chỉ để kiếm chút bạc, nay đã tích góp đủ rồi, không cần đi theo công tử nữa. Đôi mắt y thoáng tối lại, y thúc ngựa tiến lên vài bước, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đi theo ta, nếu không từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta không chút do dự, lắc đầu. Xin công tử yên tâm, cả đời này, ta sẽ không tìm người. Nghe vậy, y bỗng cười, nụ cười đẹp như đóa hoa nở rộ trong ánh nắng sớm mai, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến thấu xương. Sau đó, y quay đầu ngựa, không nói thêm lời nào, chỉ rời đi, dáng vẻ cô độc nhưng kiên quyết. Ta cũng không ngoái đầu lại, chỉ giục ngựa tiếp tục đi về phía trước. Giữa hai chúng ta, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. 06. Mẫu thân dưỡng bệnh tại thị trấn nhỏ một thời gian. Sức khỏe dần khá hơn, nhưng trong lòng bà luôn mong mỏi về một nơi xa hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Về sau, chúng ta bán luôn căn nhà nhỏ. Mẫu thân đi về hướng khác, còn ta theo Thím Xuân, một người hàng xóm, đến kinh thành cùng con trai của bà để đưa chút hàng hóa và ít tiền bạc. Chuyến đi vốn thuận lợi, nhưng đến gần kinh thành thì gặp phải bọn cướp. Toàn bộ tiền bạc và tài sản bị chúng cướp sạch, đến cả tiền để quay về cũng không còn. Thím Xuân vì quá lo lắng mà đổ bệnh, Chúng ta dùng đến đồng bạc cuối cùng để thuê một căn nhà nhỏ rách nát ở ngoại ô kinh thành. Để kiếm kế sinh nhai, ta quyết định dựng một quán nhỏ ven đường, bán món mì nấu cùng thịt lợn om kiểu vùng lạc. Ở kinh thành, người ta thường giết lợn chỉ lấy phần thịt tinh. Những phần còn lại như chân giò, xương sườn đều bán rất rẻ. Ta gom hết những phần ấy về, ninh nhừ qua đêm cùng gia vị ướp đặc biệt. Mì được luộc chín, chan thêm một thìa nước thịt đậm đà, cuối cùng là đổ đầy nước dùng nóng hôi. Chỉ một bát mì rẻ mà đầy ắp, thơm lừng, khách ăn đều khen ngon. Tiếng lành đồn xa, quán mì ngày càng đông khách, mỗi ngày đều có người xếp hàng dài để chờ. Ta tính toán, nếu cứ bán được như thế, chẳng bao lâu nữa có thể dành dụm đủ tiền để đưa thím Xuân trở về quê. Sáng hôm ấy, trời quang đãng, quán mì bận rộn như thường lệ. Ta mải miết chan nước dùng, mồ hôi nhễ nhại. Bán cho ta một bát, nhớ cho thêm nước dùng. Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến lạ lùng, vang lên. Ta sững người, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua làn hơi nước bốc lên từ nồi nước dùng. Phía bên kia quán, Phí Thanh Hằng đang đứng đó, dáng vẻ vẫn tao nhã như mây khói trên trời cao. Y nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, vẫn như lần cuối cùng ta gặp y, chẳng hề thay đổi. Phí Thanh Hằng nét mặt thản nhiên, như thể không hề quen biết ta, sau khi nói xong liền chọn một chỗ ngồi. Ta ngẩn ngơ vài giây, rồi vội vàng trở lại công việc, bắt đầu nấu mì. Khi mì chín, ta nhanh tay chan nước thịt om, rắc thêm ít hành thái nhỏ, thoáng do dự rồi chỉ đặt vài nhánh hành trang trí lên bát, sau đó đem tới bàn của y. Bát mì đơn giản, mộc mạc, bỗng trở nên có phần lạc lõng trước phong thái thanh tao của y. Thế nhưng Phí Thanh Hằng không nói gì, chỉ cầm đũa, nhấp một ngụm nước dùng, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi tiếp tục ăn. Nhìn thấy y không có phản ứng khó chịu, ta thở phào nhẹ nhõm, quay lại bận rộn với những vị khách khác. Bất chợt, từ phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của y. Tiểu nha đầu, vì sao lại đến kinh thành? Ta giật mình, chậm rãi quay lại, thật thà đáp. Đến để tìm kế sinh nhai. Dường như khóe môi y nhếch lên một chút, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản. Tìm kế sinh nhai, khi đó ngươi nói cả đời này sẽ không? Tiểu nha đầu. Câu nói của y bị cắt ngang bởi một giọng gọi lớn. Quay đầu nhìn, ta thấy Xuân Yến, con trai của thím Xuân, đang thở hổn hển chạy từ con hẻm bên kia đến. Hôm nay không phải đã bàn là chờ ta qua rồi mới mở quán sao? Sao ngươi lại tự mình làm hết? Ta cười, phẩy tay. Không cần gấp gáp, sáng nay có hơi đông khách nên ta làm trước vài bát cho kịp. Xuân Yến vừa nhăn mặt vừa nói. Hôm nay quán nghỉ sớm, trước tiên để ta giúp ngươi buôn bán, sau đó cùng ta về thăm mẫu thân, rồi dạo một vòng trong khu chợ sầm uất gần đây. Vừa nói, hắn vừa xắn tay áo lên, thoăn thoắt bắt tay vào việc cán mì, giúp ta chuẩn bị cho những lượt khách tiếp theo. Xuân Yến là con trai của thím Xuân, thời gian sống cùng nhau ở kinh thành khiến chúng ta dần trở nên thân quen. Cả hai cùng nhau cán mì, chan nước thịt, phối hợp ăn ý, công việc diễn ra trôi chảy. Đang bận rộn, ta vô tình liếc nhìn về phía bàn của Phí Thanh Hằng. Đôi mắt đen như mực của y tràn ngập cảm xúc phức tạp, vẫn đang chăm chú quan sát ta. Ngón tay y siết chặt lấy đôi đũa, dường như đang đè nén điều gì đó. Tiểu nha đầu. Bên cạnh, Xuân Yến cũng để ý thấy, khẽ chạm khuỷu tay vào ta, nói nhỏ. Người kia nhìn giống như một vị đại quan của hình bộ thị lang. Sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngươi vậy? Hai người quen biết à? Ta giật mình, vội lắc đầu. Ta làm sao quen được quan to như vậy chứ? Ngươi đừng nói bậy. Xuân Yến nhìn ta một hồi, rồi cười. Cũng đúng, nhưng hắn nhìn ngươi hoài, thật kỳ lạ. Thôi, làm nhanh lên, làm xong chúng ta còn đi dạo chờ. Được rồi. Ta đáp lại, cười trấn an hắn. Rồi lại múc thêm một muôi nước dùng, đợi nước sôi bùng, chan vào bát mì, thêm chút hành lá và ớt xào, bưng ra cho khách. Trong lòng tự nhủ, nếu đã hứa cả đời này không gặp lại, thì cứ xem như chưa từng quen biết. Những chuyện năm xưa, không nên để bận tâm thêm nữa. Bận rộn thêm một lúc lâu, khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, Phí Thanh Hằng đã rời đi từ lúc nào. Không để lại một dấu vết, cũng chẳng nói một lời.